Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 7 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Nga tại Bắc mặt mừng với lãnh đạo Việt Nam trong bối cảnh Moscow bị cô lập. Bộ trưởng Việt Nam bị dư luận chỉ trích về đề nghị khắc lại bia mộ liệt sĩ vô danh. Nga tuyên bố phá hủy hai tên lửa HIMARS của Mỹ ở miền đông Ukraine. Kiev bác bỏ tuyên bố này. Và Ngoại trưởng Trung Quốc muốn lập kỷ nguyên vàng mới trong quan hệ với Philippines.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam hôm 6 tháng 7, truyền thông của hai nước đưa tin. Ngoại trưởng Sergei Lavrov đến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 6 tháng 7, trong bối cảnh Moscow bị nhiều nước phương Tây cô lập trừng phạt do gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine. Các cuộc gặp riêng rẽ của Ngoại trưởng Nga lần lượt với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có quyền quyết định cao nhất trên thực tế theo cơ cấu chính trị của Việt Nam, diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 7. Về cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga với người đứng đầu chính đảng nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các báo cho hay ông Lavrov khẳng định với ông Trọng rằng Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Nói rằng Nga ủng hộ vai trò trung tâm của khối các nước Đông Nam Á ASEAN ở khu vực, Ngoại trưởng Lavrov cảm ơn đóng góp của Việt Nam vào việc thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN trong năm qua, Thông tấn xã Việt Nam tường thuật. Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ quan điểm của Nga về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng bản tin của Thông tấn xã Việt Nam không viết cụ thể hơn về các quan điểm đó. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với ông Lavrov rằng Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn hiệu quả của Liên Xô, Liên bang Nga trong các cuộc kháng chiến và phát triển đất nước qua các thời kỳ, theo tin của Thông tấn xã Việt Nam. Nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam nói tiếp rằng đất nước Đông Nam Á này coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga và hợp tác giữa hai nước. Người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền cũng trao đổi với Ngoại trưởng Nga về quan điểm của Việt Nam trên các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc đối thoại, đàm phán, giải quyết hòa bình các khác biệt tranh chấp quốc tế, nhưng bản tin của Thông tấn xã Việt Nam không cung cấp các thông tin chi tiết hơn. Tổng bí thư Trọng được bản tin trích lời nói rằng Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế. Trong buổi sáng 6 tháng 7, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hội đàm với người đồng cấp phía Việt Nam. Hai bên thảo luận về quan hệ song phương và kinh tế toàn cầu, một bản tin của hãng thông tấn Nga TASS cho hay. Vị lãnh đạo của ngành ngoại giao Nga nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm rằng ông và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã bàn thảo về các vấn đề do Mỹ và đồng minh phương Tây của Mỹ gây ra cho nền kinh tế toàn cầu. TASS trích dẫn lời ông Lavrov nói trong buổi họp báo rằng chúng tôi đàm thoại chi tiết về các vấn đề quốc tế, sự hợp tác của chúng tôi trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc về các diễn biến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt nhấn mạnh vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và ASEAN. Chúng tôi cũng đối thoại về các vấn đề kinh tế toàn cầu gây ra bởi các nước phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra trong bối cảnh Nga bị nhiều nước phương Tây và đối tác trừng phạt cô lập trong gần 4 tháng rưỡi vì xâm lược Ukraine. Trong cùng thời gian, tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng để từ chối chỉ trích hành động của Nga ở Ukraine và bỏ phiếu chống lại một nghị quyết về đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Về quan hệ song phương Nga-Việt, TASS cho hay rằng ông Lavrov nói rằng hai bên thảo luận về mối quan hệ này đi song hành với việc thực thi các thỏa thuận mà Tổng thống Nga và Chủ tịch nước Việt Nam đã đạt được hồi năm ngoái, cũng như gắn với tuyên bố về đối tác chiến lược toàn diện mà trong năm nay hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm đã được tuyên bố này. Ông Lavrov ghi nhận rằng Nga và Việt Nam có chung nhận thức về cách thức tiếp tục các quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư trong môi trường hiện nay để các quan hệ này không bị tổn hại từ các lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp do Mỹ, Liên hiệp châu Âu và các đồng minh của họ ở khu vực này công bố, vẫn bản tin của TASS cho biết. Nhận xét về cuộc hội đàm giữa ông và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Nga nói rằng nó diễn ra đúng lúc. Theo tường thuật của TASS, cuộc hội đàm giúp phác thảo ra những bước cụ thể, làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong mọi lĩnh vực mà không có bất cứ ngoại lệ nào, bao gồm cả nhân đạo, giáo dục và lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật, ông Lavrov nói vào cuối buổi họp báo. Sau khi rời Việt Nam, Ngoại trưởng Lavrov sẽ tham gia hội nghị ngoại trưởng khối G20 ở Bali, Indonesia. G20 quy tụ các nền kinh tế đã phát triển và đang nổi lên, có tầm quan trọng trên thế giới. Trái với hình ảnh tay bắt mặt mừng mà các quan chức Việt Nam dành cho ông Lavrov, báo chí Canada cho biết là ngoại trưởng của nước này, bà Melanie Joly, sẽ không bắt tay ông Lavrov ở hội nghị của G20. Thay vào đó, bà sẽ đối đầu với ông ta bằng các dữ liệu và lật tẩy các lời lẽ của Nga, cho thấy rằng chúng là những lời dối trá và thông tin sai lệch về cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến cũng sẽ không hoan nhượng với ông Lavrov ở Bali khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng không thể có chuyện vẫn cứ giao dịch làm việc bình thường với Liên bang Nga được.
Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước hôm 5 tháng 7 tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper, trong đó ông Phước đã trân trọng cảm ơn cơ quan ngoại giao Mỹ đã hỗ trợ tích cực cho ngành tài chính trong thời gian qua. Theo Bộ Tài chính Việt Nam, ông Phước nói thêm rằng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngày càng phát huy hiệu quả. Ông cho biết rằng điều đó được thể hiện qua việc thu hút doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam và tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước. Tin cho hay, ông Phước cũng thông báo cho ông Knapper về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua, nói rằng Việt Nam đã nỗ lực rất lớn để vượt qua đại dịch và có sự tăng trưởng. Và hiện nay, Việt Nam đang triển khai gói kích cầu để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ông Phước được trang web của Bộ Tài chính Việt Nam dẫn lời nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ là nền kinh tế hàng đầu thế giới, do đó Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Hoa Kỳ thông qua đầu tư, xuất nhập khẩu, đổi mới công nghệ. Theo bộ này, ông Knapper đã đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính trong việc kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như nêu lên cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 5 vừa qua. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông Chính cảm ơn sự ủng hộ của bà đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính, tiền tệ và kinh tế thương mại thời gian qua, đồng thời khẳng định hợp tác trong lĩnh vực này đã có bước phát triển tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện hai nước. Tin cho hay, ông Chính cũng mong Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản một cách lành mạnh, an toàn, minh bạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam hứng chịu làn sóng chỉ trích trong hai ngày nay sau khi ông đề nghị khắc lại bia mộ của các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi. Dân trí, Tuổi Trẻ và một số báo trong nước đưa tin hôm 5 tháng 7 rằng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong cùng ngày có buổi làm việc ở Hà Nội với một đoàn cán bộ tỉnh Quảng Trị để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị nêu kiến nghị về việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Quảng Trị từng là chiến trường khốc liệt giữa một bên là Nam Việt Nam có đồng minh là Mỹ và bên kia là Bắc Việt Nam của những người Cộng sản, với thiệt hại nhân mạng nặng nề cho cả hai bên. Sau khi chiến tranh chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 với thắng lợi thuộc về phe Cộng sản, Quảng Trị có số lượng nghĩa trang liệt sĩ Cộng sản lớn nhất cả nước với 72 nghĩa trang theo thông tin chính thống của nhà nước Việt Nam, trong đó có hàng nghìn ngôi mộ cắm bia liệt sĩ vô danh. Đáp lại kiến nghị về việc sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo phải quyết liệt thực hiện các báo tường thuật. Không liệt sĩ nào là vô danh, các liệt sĩ đều có tên tuổi, quê quán. Vì thế, việc ghi tên bia mộ cần nghiêm túc thực hiện. Với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cần thống nhất tên trên những tấm bia này là liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Bia mộ nên làm với cùng một loại đá, làm đẹp, dày dặn, chữ khắc sâu, rõ ràng, Bộ trưởng Dung nhấn mạnh các báo cho hay. Bộ trưởng Dung đặc biệt lưu ý rằng không được để xảy ra tiêu cực trong việc này. Năm 2023, phải hoàn thành điều chỉnh thông tin của 24.720 mộ liệt sĩ, Bộ trưởng nói, vẫn theo tường thuật của báo chí trong nước, nhưng các bài báo không nói rõ đây là con số của riêng tỉnh Quảng Trị hay của cả nước. Những phát biểu của Bộ trưởng Dung đồng ý và thúc đẩy việc sửa bia mộ liệt sĩ đã dẫn đến một cơn bão dư luận chống lại ông theo quan sát của VOA. Đi đầu làn sóng chỉ trích ông Dung là những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, gồm luật sư Nguyễn Văn Quỳnh, các nhà báo kỳ cựu Nguyễn Tiến Tường, Võ Đức Phúc, Hoàng Linh, Tâm Chánh, Huỳnh Ngọc Chênh, doanh nhân nhà văn Trần Quốc Quân, v.v. Luật sư Nguyễn Văn Quỳnh với gần 50.000 người theo dõi qua Facebook viết trên trang cá nhân rằng việc khắc lại bia mộ liệt sĩ về bản chất không có gì thay đổi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến ngân sách, tức tiền thuế của dân, hoặc nếu không cũng lãng phí tiền của các tổ chức cá nhân khác. cho rằng chính gia đình ông có thân nhân là liệt sĩ và đã đi tìm mộ bao nhiêu năm qua mà chưa thấy. Ông Quỳnh bình luận rằng giờ Bộ trưởng khắc bia lại cũng có thay đổi được liệt sĩ chưa có danh phận đâu. Luật sư Quỳnh đề nghị Bộ trưởng Dung tìm cách đền ơn đáp nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, tìm công ăn việc làm cho họ, chứ đừng thay bia mà không tìm được hài cốt cho thân nhân mong ngóng chờ đợi muôn năm qua. Có chung quan điểm với ông Quỳnh, Facebooker Võ Đức Phúc với hơn 61.000 người theo dõi viết rằng nội hàm ngữ nghĩa của dòng bia mộ cũ và mới không khác nhau gì mấy. Trong khi đó, việc khắc lại dòng chữ có thể xem như là Bộ trưởng xới lại nỗi đau của gia đình các liệt sĩ. Hơn nữa, việc này còn gây tốn tiền ngân sách. Ông Võ Đức Phúc cũng kêu gọi Bộ trưởng Dung nếu muốn thể hiện tấm lòng với các liệt sĩ, hãy quan tâm chăm sóc cho gia đình của các liệt sĩ để họ có cuộc sống tốt hơn. Tương tự, ông Nguyễn Tiến Tường có gần 77.000 người theo dõi đánh giá rằng việc thay bia mộ là vô ích vì bia mới cũng vẫn không có tên tuổi của các liệt sĩ. Vì vậy, ông Tường thấy rằng điều nên làm là dùng tiền đó mà đầu tư cho việc tìm kiếm liệt sĩ hoặc chăm lo tử tuất cho gia đình của họ sẽ tốt hơn. Ông Hoàng Linh đưa ra ý kiến chuyện liệt sĩ linh thiêng chưa có động chạm. Ông viết thêm rằng là thân nhân dân liệt sĩ, tôi khuyên các vị không được hỗn. Ông Trần Quốc Quân có gần 25.000 người theo dõi đưa ra nhận xét rằng ý định đổi cụm từ liệt sĩ vô danh mà ai cũng hiểu là gì sang lối viết theo kiểu giải thích ý nghĩa của từ là liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cho thấy thêm một điều bộc lộ sự ngu dốt của quan chức Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh mới đây đã có buổi hội đàm với ông Jason Hafemeister, quyền Thứ trưởng Phụ trách Thương mại và Đối ngoại, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn lời ông Doanh nói trong cuộc họp ở Hà Nội hôm 30 tháng 6 rằng Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp. Ông Doanh cũng bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực của cả hai phía, thương mại nông sản hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng, mang lại những lợi ích rõ ràng cho hai nước. Bản tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn lời ông Doanh đề nghị quan chức nông nghiệp Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ các nguồn lực về tài chính và kỹ thuật thông qua các sáng kiến và hành động cụ thể để Việt Nam có thể tăng cường năng lực và thực hiện thành công các sáng kiến toàn cầu, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu. Trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn lời ông Hafemeister bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Theo phía Việt Nam, quan chức Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những hoạt động đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp để giảm chi phí sản xuất và giảm tác động đến môi trường. Cục Nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA hôm 1 tháng 7 viết trên Twitter rằng sau chặng dừng chân ở Nhật Bản, ông Hafemeister tới Việt Nam để tiếp tục củng cố quan hệ thương mại của Mỹ ở Đông Á. Cơ quan đảm trách vấn đề đối ngoại về nông nghiệp của USDA viết thêm rằng Hoa Kỳ là nhà cung cấp nông nghiệp và các sản phẩm liên quan lớn thứ hai của Việt Nam. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, hồi giữa tháng 5 năm nay, khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Trong đó, quan chức này nói rằng Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và hai phía đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất và hiệu quả.
Các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy hai hệ thống tên lửa HIMARS tiên tiến do Mỹ sản xuất và kho đạn của hệ thống này ở miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm thứ Tư, 6 tháng 7. Bộ này nói Nga đã phá hủy hai bệ phóng của hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS mà Hoa Kỳ và các đồng minh đang cung cấp cho Kiev. Nga cũng cho biết các lực lượng của họ đã phá hủy hai kho đạn chứa tên lửa cho HIMARS gần chiến tuyến tại một ngôi làng phía nam Kramatorsk thuộc vùng Donetsk của Ukraine, trọng tâm chính của quân đội Nga sau khi đánh chiếm Luhansk vào cuối tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga còn công bố đoạn video quay cảnh tấn công, nhưng Reuters không thể xác minh độc lập cuộc tấn công này. Bộ Tổng tham mưu của Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga vào cuối ngày thứ Tư. Trong một bài đăng trên Twitter, phía Ukraine nói các tuyên bố là giả mạo và rằng họ đang sử dụng hệ thống HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp để giáng đòn tàn phá lên lực lượng Nga. Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu cho biết Ukraine chỉ nhận được 4 hệ thống HIMARS vào đầu tháng 7. Hoa Kỳ đã cam kết giao 8 chiếc vào giữa tháng 7. Nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Ukraine nhằm đẩy lùi hàng chục ngàn quân Nga mà Moscow đã đưa sang nước láng giềng thân phương Tây vào ngày 24 tháng 2, trong cái mà nước này gọi là hoạt động quân sự đặc biệt. Điện Kremlin hôm thứ Tư chỉ trích Nhật Bản về điều mà nước này gọi là lập trường không mấy thân thiện đối với Nga, và nói rằng điều này cản trở sự phát triển của các mối quan hệ kinh tế, kể cả trong lĩnh vực năng lượng. Nhật Bản đã cùng với các đồng minh phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Nga vì nước này đã xâm lược Ukraine. Moscow cũng tỏ ra khó chịu trước thông tin cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề xuất giới hạn giá dầu của Nga ở mức khoảng một nửa mức hiện tại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Nhật Bản đang có một lập trường rất không thân thiện đối với Nga. Trong mọi tình huống, lập trường không thân thiện như vậy không giúp tạo thuận lợi cho các mối quan hệ về thương mại và kinh tế, bao gồm cả đối thoại năng lượng. Chúng tôi đã thảo luận về đề xuất của ông Kishida ngày hôm qua và cho rằng đây chỉ là một ý tưởng được công bố mà chưa có quyết định thống nhất nào được đưa ra. Ông Peskov nói, thẳng thắn mà nói liệu những quyết định như vậy có thể được thực hiện hay không? Bình luận về những phát biểu của ông Kishida, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Ba cảnh cáo rằng giá dầu toàn cầu có thể vượt 300 đến 400 đô la một thùng nếu như các đề xuất giới hạn giá được thực hiện. Ông Medvedev nói Nhật Bản sẽ không có dầu và khí đốt từ Nga, cũng như không được tham gia vào dự án Sakhalin 2 và vì thế sẽ gây áp lực lên cổ phiếu của hãng Mitsui và Mitsubishi. Ý tưởng giới hạn giá thu mua đối với dầu của Nga lần đầu tiên được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lên tiếng vào tháng trước và sau đó đã được các quốc gia G7 thảo luận, nhưng thỏa thuận cuối cùng và mức giới hạn vẫn chưa được công bố.
Thụy Sĩ không nhiệt thành tiếp nhận lời kêu gọi của Thủ tướng Ukraine đề nghị sử dụng tài sản bị đóng băng của những người Nga siêu giàu để giúp tài trợ cho dự án tái thiết Ukraine trị giá 750 tỷ đô la. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal phát biểu tại một hội nghị ở Lugano rằng 300 tới 500 tỷ đô la tài sản của Nga đã bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh phong tỏa. Số tiền mà ông nói có thể giúp xây dựng lại các trường học, bệnh viện và nhà cửa bị đổ nát. Chúng tôi đề nghị tìm công thức để tạo ra luật quốc gia và quốc tế cho phép tịch thu tài sản bị phong tỏa trong trường hợp có hành động xâm lược vô cớ, ông Shmyhal nói, đề cập đến cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine. Ông nói trong một cuộc họp báo vào lúc hội nghị phục hồi kéo dài 2 ngày vừa kết thúc, rằng cách đó sẽ cải thiện an ninh toàn cầu bằng cách ngăn chặn hành vi xâm lược vô cớ và không thể biện minh. Thụy Sĩ phản đối sự chuyển giao tự động các tài sản bị phong tỏa. Hồi tháng 5, nước này báo cáo có khoảng 6,5 tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng. Thụy Sĩ chấp thuận các chế tài của EU đối với người Nga và nước này lâu nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới thượng lưu Moscow và là nơi nắm giữ sự giàu có của người Nga. Tổng thống Thụy Sĩ Ignacio Cassis nói, điều quan trọng là phải bảo vệ các cá nhân trước quyền lực của nhà nước và tạo cơ sở pháp lý cho việc tịch thu tài sản. Theo các quy tắc mà chúng ta có ở đại đa số các nền dân chủ, chúng ta có thể đóng băng tài sản, chúng ta có thể đóng băng để làm rõ những tài sản này từ đâu, ông Cassis nói với các phóng viên. Tuy nhiên, các câu hỏi về mối liên hệ giữa những tài sản đó với cuộc chiến ở Ukraine, cũng như về mức độ tương xứng của các biện pháp cũng cần được giải quyết, ông Cassis nói.
Ngoại trưởng của nhóm G20 sẽ đến hòn đảo nghỉ dưỡng Bali trong tuần này để dự một cuộc họp được cho là bị bao phủ bởi cuộc chiến ở Ukraine với sự tham dự của Nga, tạo ra những rạn nứt trong khối khi nước chủ nhà Indonesia cố gắng làm trung gian hòa giải. Nhóm G20 bao gồm các nước phương Tây cáo buộc Moscow về tội ác chiến tranh ở Ukraine và áp dụng các biện pháp trừng phạt, nhưng trong nhóm cũng có các nước như Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Nam Phi không làm theo. Cuộc họp sẽ là lần đầu tiên các ngoại trưởng của các nền kinh tế hàng đầu thế giới gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2. Phát biểu trước thềm cuộc họp G20 kéo dài từ thứ Năm đến thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Christian Wagner nói đây không phải là một hội nghị thượng đỉnh bình thường, cũng không bàn về những chuyện thường lệ. Đức giữ chủ tịch nhóm G7, các quốc gia công nghiệp phát triển, và sẽ phối hợp tại Bali về cách ứng phó với Ngoại trưởng Lavrov trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, người phát ngôn của Đức cho biết thêm. Các quan chức hàng đầu của Anh, Nga, Canada và Hoa Kỳ đã bỏ đi khi đại diện của Nga phát biểu tại cuộc họp tài chính của G20 ở Washington vào tháng 4. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ là người tham gia tích cực tại cuộc họp, đồng thời cũng tuân theo một mục tiêu nặng nề khác, và đó là thực tế rằng không thể quan hệ bình thường với Liên bang Nga, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Ông Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bali, nhưng dự kiến sẽ không có cuộc gặp nào với Ngoại trưởng Lavrov. Với tư cách là chủ tịch G20 năm nay, Indonesia đã bị cuốn vào tâm điểm của cơn bão địa chính trị về chiến tranh khi nỗ lực đương đầu với những lời đe dọa tẩy chay các cuộc họp của các nước phương Tây. Sau cuộc họp Ngoại trưởng, các bộ trưởng tài chính G20 dự kiến sẽ nhóm họp vào tuần tới, cũng tại Bali. Cố gắng tận dụng sự trung lập của Indonesia, Tổng thống Joko Widodo đã bắt đầu một sứ mệnh trung gian hòa bình đầy tham vọng vào tuần trước. Ông đã đến thăm Kiev và Moscow để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông đã mời Ukraine tham dự G20 trong năm nay và đã cố gắng thuyết phục Nga chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc đang gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tổng thống Indonesia cũng đề nghị để cho nước này làm cầu nối ngoại giao giữa các quốc gia.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm thứ Tư 6 tháng 7 ra lệnh cho quân đội đáp trả nhanh chóng và nghiêm khắc trong trường hợp có bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên, trong bối cảnh lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên sau 5 năm. Ông Yoon, người nhậm chức vào tháng 5, đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của mình với các chỉ huy quân sự hàng đầu và huy động những khả năng mạnh mẽ để ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, văn phòng Tổng thống cho biết. Triều Tiên trong năm nay đã tiến hành các vụ thử tên lửa với tốc độ chưa từng có và được cho là đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Cuộc họp quân sự diễn ra một ngày sau khi chiến đấu cơ tàng hình F-35A của không lực Mỹ đến Hàn Quốc trong chuyến thăm đầu tiên được công bố công khai kể từ năm 2017, khi các đồng minh và Triều Tiên đang trong một chu kỳ leo thang phô bày vũ khí. Tổng thống Yoon nói những khả năng quốc phòng mạnh mẽ phải sẵn sàng để bảo vệ an ninh của đất nước và lợi ích quốc gia khi những bất ổn xung quanh Hàn Quốc và Đông Bắc Á đang gia tăng hơn bao giờ hết, vẫn theo văn phòng Tổng thống. Tuần trước, ông Yoon đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid và đồng ý tìm hiểu thêm các biện pháp để củng cố khả năng răn đe mở rộng đối với Triều Tiên.
Ngoại trưởng Trung Quốc hôm thứ Tư nói Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với tân Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. để giúp mở ra cái mà ông gọi là kỷ nguyên vàng mới trong mối quan hệ hai nước. Ông Vương Nghị nói mối quan hệ này đã sang trang mới khi ông đang có chuyến thăm Đông Nam Á vào thời điểm mà đồng minh của Philippines là Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng trong khu vực. Ông Vương nói trong cuộc gặp với người đồng cấp Philippines rằng chúng tôi đánh giá cao cam kết gần đây của Tổng thống Marcos trong việc theo đuổi chính sách thân thiện đối với Trung Quốc và chúng tôi đánh giá cao những lời tuyên bố gần đây đã gửi đi tín hiệu rất tích cực cho thế giới bên ngoài. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc thắng cử của ông Marcos, con trai của lãnh đạo, quá cố bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 1986 có lợi cho Trung Quốc hơn là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tân Tổng thống Philippines tuyên bố rõ ràng trong các tuyên bố công khai rằng sẽ không hy sinh chủ quyền cho mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh. Sự quyết đoán và cách ứng xử của Trung Quốc ở vùng biển ngoài khơi Philippines từ lâu đã là nguồn gốc gây căng thẳng ngoại giao. Nhưng ông Marcos hôm thứ Ba nói, ông muốn mối quan hệ của họ vượt lên mức độ chỉ có tranh chấp trên biển. Ông Vương Nghị nói, Trung Quốc nhất trí với ông Marcos vì mong muốn làm sâu sắc hơn và tăng cường mối quan hệ. Ngoại trưởng Trung Quốc nói, chúng tôi sẵn sàng làm việc theo cùng hướng đó với Philippines và lên kế hoạch cho sự hợp tác của chúng ta trong tương lai trên tất cả các lĩnh vực. Tôi tin tưởng rằng, với việc hai bên cùng hợp tác, chúng ta chắc chắn sẽ có thể mở ra một kỷ nguyên vàng mới cho mối quan hệ song phương. Ông Marcos đã có một hành động cân bằng khôn khéo trong việc thúc đẩy quan hệ kinh doanh với Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với đồng minh quốc phòng Hoa Kỳ, một cường quốc thuộc địa trước đây vẫn có ảnh hưởng đáng kể trong quân đội và công chúng Philippines.
Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Tư 6 tháng 7 cố níu lấy quyền lực, vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề khi các bộ trưởng đồng loạt từ chức vì cho rằng ông không đủ khả năng cầm quyền và ngày càng có nhiều nhà lập pháp kêu gọi ông rời bỏ chức vụ. Các bộ trưởng tài chính và y tế của ông Johnson đã từ chức hôm thứ Ba cùng với một số quan chức cấp thấp hơn. Họ nói không thể ở lại trong chính phủ nữa sau vụ mới nhất trong một loạt vụ bê bối làm ảnh hưởng đến chính quyền của ông. Trong lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông hãy thôi chức, Thủ tướng Johnson vẫn quyết tâm tại vị bằng việc bổ nhiệm doanh nhân Bộ trưởng Giáo dục Nadim Zahawi làm tân Bộ trưởng Tài chính và bổ nhiệm vào một số vị trí vừa bị bỏ trống khác. Khi được hỏi liệu có cắt giảm các loại thuế chẳng hạn như thuế doanh nghiệp hay không, ông Zahawi nói với các phóng viên rằng ông sẽ xem xét tất cả các lựa chọn để tái xây dựng và phát triển nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn và chế ngự lạm phát đang gia tăng. Ông Johnson, một cựu phóng viên và thị trưởng London, người đã trở thành gương mặt đại diện cho việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, đã giành chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử năm 2019 trước khi thực hiện cách thức điều hành đầy tranh chấp và thường xuyên gây hỗn loạn. Sự lãnh đạo của ông đã sa lầy vào các vụ bê bối và sai lầm trong vài tháng qua, với việc thủ tướng bị cảnh sát phạt vì vi phạm luật phong tỏa COVID-19 và một báo cáo được công bố về việc các quan chức tại chính văn phòng thủ tướng ở Downing Street của ông đã vi phạm quy định phong tỏa mà chính họ đưa ra. Ngoài ra, còn có những phản đối về chính sách, sự bảo vệ không đáng có đối với một nhà lập pháp đã phá vỡ các quy tắc vận động hành lang, và những lời chỉ trích rằng ông đã không làm đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng về giá cả sinh hoạt, khi nhiều người Anh đang vật lộn để đối phó với tình trạng nhiên liệu và giá thực phẩm ngày càng tăng. Vụ bê bối mới nhất khiến ông Johnson phải xin lỗi vì đã bổ nhiệm một nhà lập pháp vào vai trò liên quan đến phúc lợi và kỷ luật đảng, ngay cả sau khi được thông báo ngắn gọn rằng chính trị gia này từng là đối tượng bị khiếu nại về hành vi tình dục sai trái. Hơn 5 triệu thùng dầu nằm trong đợt xuất dầu dự trữ khẩn cấp lịch sử của Hoa Kỳ nhằm giảm giá nhiên liệu trong nước đã được xuất khẩu sang châu Âu và châu Á vào tháng trước, dẫu giá xăng và dầu diesel tại Mỹ chạm mức cao kỷ lục. Ngày 2 tháng 7, Tổng thống Joe Biden tái kêu gọi các nhà cung cấp xăng dầu giảm giá. Khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày sẽ được xuất từ Quỹ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược SPR cho đến hết tháng 10. Việc này đang rút cạn Quỹ SPR. Tháng trước, mức dự trữ này đã sụt xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986. Giá dầu thô CLC-1 của Mỹ hiện trên $105 một thùng và giá xăng và dầu diesel trên $5 một gallon tại 1/5 nước Mỹ. Các quan chức Mỹ cho rằng giá dầu có thể cao hơn nếu không dùng tới Quỹ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược. Theo dữ liệu của Hải quan Hoa Kỳ, nhà lọc dầu lớn thứ tư của Mỹ Phillips 66 đã vận chuyển khoảng 470.000 thùng dầu thô có mức lưu huỳnh cao từ kho chứa Big Hill SPR ở Texas đến Trieste, Ý. Trieste là nơi có đường ống dẫn dầu đến các nhà máy lọc dầu ở Trung Âu. Atlantic Trading and Marketing, một chi nhánh của tập đoàn dầu khí Total Energies của Pháp, đã xuất khẩu hai chuyến hàng trị giá 560.000 thùng mỗi chuyến, theo dữ liệu. Các chuyến xuất khẩu mới nhất theo ba tàu chở dầu thô SPR đến châu Âu vào tháng 4 giúp thay thế nguồn cung dầu thô của Nga. Tồn kho dầu thô của Mỹ thấp nhất kể từ năm 2004, sau khi các nhà máy lọc dầu hoạt động gần như ở mức cao nhất. Các nhà máy lọc dầu ở vùng Duyên Hải, vùng Vịnh Mỹ đạt hiệu suất sử dụng 97,9%, tức cao nhất trong 3 năm rưỡi.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 7 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.